This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas đang phát trên hai làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và thưa quý thính giả, nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch và tai nạn thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào chương trình. Xin nhắc trước số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của Đài Bản Nhất Sài Gòn, Dallas.
Dạ. Yeah. Yeah. Hôm nay thì chắc là có rất là nhiều vị thính giả đang mong chờ luật sư, cho nên là điện thoại gọi từ sớm. Dạ, luật sư ơi, chắc là mình cũng bắt điện thoại liền đi nha luật sư.
Dạ vâng, rồi rồi.
Dạ, Như Tuyền xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ. À. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh.
Chào Như Tuyền, chào luật sư.
Dạ.
Cho ông, mình tên Vương, cho Vương hỏi nếu mà... Ba mẹ của Vương á muốn đi về Việt Nam ở, mà nếu mà là ở bển chơi có thể lâu, mà nếu mà cái hộ chiếu mà nó cái passport mà nó hết hạn á, có đi xuống lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn làm lại cái mới được không luật sư?
Dạ vâng anh, đây là một người quốc tịch Mỹ có hộ chiếu Mỹ về Việt Nam không biết bao lâu đó, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 5 gì đó, vân vân. Okay, 2 năm, 3 năm. Cái câu hỏi là khi hộ chiếu Mỹ hết hạn mà mình vẫn đang ở Việt Nam thì bây giờ sao? Yes, anh cứ liên lạc Tổng lãnh sự quán của Mỹ nha. Anh có thể lên mạng, cái trang mạng của lãnh sự của Mỹ nha, ở Sài Gòn á. Anh sẽ vô cái phần Citizenship Services, dịch vụ của những người quốc tịch Mỹ. Ok? Trong đó anh sẽ sắp xếp cái hẹn lên đó, cầm hộ chiếu cũ lên đó sẽ làm lại cái mới anh. Dĩ nhiên lãnh sự nó trả cái phí làm cái mới á. Nhưng mà nói chung là yes, lãnh sự làm được.
Lãnh anh sự vẫn làm được.
Dạ vâng, làm hộ chiếu Mỹ lại được, yes.
Nếu mà mình ở 1 năm, 2 năm, mình muốn quay về Mỹ, mình làm cái passport mới mình quay về cũng vẫn được phải không anh?
Không có vấn đề anh, miễn sao có passport Mỹ là đi về Mỹ được anh, đâu có gì đâu.
Chứ không phải kiểu như mà mình ở lâu quá rồi nó không cho mình quanh lại Mỹ phải không? Mình đã có
quốc tịch. Quốc tịch Mỹ không sao anh, quốc tịch Mỹ 5 năm không có vấn đề anh. Dạ.
Ok, còn thêm một câu hỏi nữa này, không biết là luật sư có biết, không có nó nằm trong lĩnh vực của luật sư, không biết luật sư có biết nếu mà về bển mà vẫn lãnh tiền già được không luật sư?
Tiền già nó có nhiều ý nghĩa anh. Dường như là Social Security là cái tiền mà mình đi làm, tổ an sinh xã hội trả lại đó. Thì dường như là ok anh, nhưng mà những cái chương trình trợ cấp dường như nó có vấn đề anh nha. Trợ cấp Medicaid, SSI vân vân. Cái đó chắc mình phải liên lạc với những cái cơ quan đó, nhưng mà theo những gì mà cô hiểu, những cái chương trình trợ cấp mà nếu mà mình muốn từ Mỹ về đó lâu, vậy Nam lâu thì dường như nó có vấn đề anh ơi. Dạ, Michael khuyên là trước khi đi liên lạc làm việc với anh ta. Dạ.
Ok, rồi em cảm ơn luật sư, cảm ơn Như Tuyền nhiều nha.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và bây giờ xin được mời một vị khác nhé. Hello.
Phải tôi hả?
Dạ đúng ạ.
Cô chào biết tên Như Tuyền, chào Đô Tiên Hương, chào Như Tuyền, chào luật sư. Cho tôi xin có câu hỏi về xe cổ. Cái xe kia nó chạy sao xe con tôi mà nó thắng không kịp, cái rồi nó ủi vô cái đít con tôi thì bị hư phía sau. Thì nó có đưa cái bảo hiểm cho con tôi, thì con tôi gọi tới cái bảo hiểm thì bảo hiểm nó chịu đem ra sửa cho con tôi. Thì khi đi sửa nó thì nó đưa cho con tôi danh sách mấy dealer cho con tôi chọn. thì con tôi nó chọn một được một chỗ, nó chọn chỗ thứ nhất thì đem tới họ rất chờ lâu quá mà nó bằng xe, cái nó chọn cái chỗ thứ nhì thì họ chịu làm liền, thì nó mới đưa cho họ làm. Họ làm xong rồi á thì họ mới gọi cho bảo hiểm mà họ lấy tiền làm chiếc xe là 2.900. Mà cái thằng làm xe, cái thằng dealer làm xe nó gọi được thằng bảo hiểm, cái thằng bảo hiểm á nó lại nói với cái thằng làm xe vậy, mày biểu cái thằng chủ xe gọi cho tao, chủ xe là thằng con tôi. Cái thì thằng con tôi gọi mấy ngày nãy không bắt máy, là lý do sao vậy được sư?
Nó không có lý do gì á chị ơi. Đôi khi bên bảo hiểm người ta liên lạc khó chị.
Bình thường mà chưa sửa chiếc xe thì liên lạc dễ lắm. Mà đến chừng sửa chiếc xe rồi là liên lạc khó.
Đừng được bảo hiểm vậy á chị ơi, nhiều khi.
Cuối cùng
thằng con tôi đó. Nào, cái này rất là quan trọng nha, khi làm việc với bảo hiểm nha. Michael khuyên là luôn luôn làm việc qua email, chứ đừng có nói miệng. Ok, nếu mà nó nói nó nhận lỗi, nó gửi qua chỗ này chỗ kia để sửa, thì mình sẽ trả lời bằng email, tại luôn luôn nó sẽ gửi email hoặc là nó gửi thư từ. Ok, nếu mà nó gửi email, mình trả lời bằng email nó tôi đồng ý là sửa xe của cái hãng xe Honda dealer này vân vân. Ok, thì khi mà nó sửa xong á, thì cái người sửa mà nếu có vấn đề gì đó nói người ta email ngược lại với mình, xong rồi mình copy bên bảo hiểm vô để cho đôi bên đó luôn luôn là lúc nào cũng biết là cái xe đang tới đâu và sửa làm sao rồi. Ok, nếu mà bên bên sửa xe mà nó nói là thôi dặn cần liên lạc bảo hiểm á, thì nói người ta viết cái email rồi sau đó mình trả lời ngược lại email với bên bảo hiểm. Okay.
Thì cái chỗ đó, cái chỗ bảo xe, bảo nó có viết là cái receipt đó. Thì mà thằng con tôi á, nó cần chiếc xe để nó đi tiểu bang khác, cho nên là cuối cùng á, cái thằng sửa xe nó biểu con tôi mà giờ gọi bảo hiểm không được thì mày phải trả tiền mới lấy được xe, chứ mày không trả tiền không có lấy được xe. Cuối cùng thằng con tôi phải ứng ra 2.900 đưa mới lấy được chiếc xe.
Wow, rồi, ý của Michael nói là trước khi trả cái bill đó nói bên xe đó viết cái email, ok, để cho báo là bảo hiểm nó không trả, rồi mình phải liên lạc với bảo hiểm lấy cái số tiền đó. Michael khuyên là làm việc với bảo hiểm luôn 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 làm việc qua thư từ, giấy tờ, email, chứ đừng có nói miệng qua điện thoại nhé. Cố gắng gọi bảo hiểm đi, cố gắng email bảo hiểm.
Điều là sửa xe đó, ngoài cái là ship ra biểu nó viết lá thư nữa hả?
Không phải lá thư chị, mà email á, email bên bảo hiểm á. Thời buổi này hầu như ai cũng làm việc email hết.
Email qua máy móc của bảo hiểm đúng không?
Dạ vâng, email với bảo hiểm nói là xe nó sửa rồi, đây là cái bill, và thường thường nó là bên sửa xe người ta làm việc trực tiếp với bên bảo hiểm. Thì nếu mà email là CC là copy luôn cái bên sửa xe vô đó để cho người ta biết là cái tình hình đang tới đâu. Dạ.
Nhưng mà giờ thằng con tôi đã đưa tiền mặt luôn á.
Không thì,
xe rồi,
thì mình gửi, mình email bảo hiểm đòi cái số 2.900 lại thôi. Đây là cái bill của bên sửa xe, xong rồi mình copy bên sửa xe vô đó luôn.
Bây giờ mình cần gấp chiếc xe để đi tiểu bang khác đó.
Dạ cô, như vậy thì luật sư đã trả lời như vậy rồi. Thì như tôi nghĩ là cô nên nghe luật sư đi. Là tại vì cái email này không phải là để thuyết phục, mà là bằng chứng những cái gì họ nói để họ có thể giữ lời giống như vậy, đúng không? Thì bây giờ thì có nhiều vị đang chờ trên làn sóng. Thì cô hỏi nữa thì luật sư cũng trả lời giống như vậy, đúng không cô?
Như vậy là giờ con tôi có trả tiền mặt lại rồi, cũng email tới rồi.
Email bảo hiểm đòi nó là, email bảo hiểm đòi nó cái số 2.900, rồi copy cái receipt, cái hóa đơn của bên sửa xe này kia vân vân, rồi CC bên sửa xe luôn,
Rồi cảm ơn cô nhé đã gọi vào chương trình, và bây giờ xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello.
Dạ, con tên là Linh.
Rồi luật sư đang nghe đó.
Dạ, con tên là Linh, hiện tại con đang sống ở quận, con 19 tuổi ạ. Trường hợp của con là vào 31 tháng 10 năm 2018, mẹ con kết hôn với ba dưỡng con hiện tại. Rồi bao dưỡng con bỏ lãnh mẹ con và con theo diện CR1 và CR2. Và 4 tháng 11 năm 2020, mẹ con chính thức bay sang Mỹ và được chuyển theo diện IR1 và IR2 ạ. Và họ có đánh dấu trong passport của con. Và vào đầu năm 2021, mẹ con và con đều nhận được thẻ xanh, thế nhưng mẹ con được 10 năm và con chỉ được 2 năm thôi ạ. Và trước đó con không có đi du học hay bất kỳ về diễn khác nào. Và con có nộp đơn I-90 vào ngày 22 tháng 3 năm 2021, họ nhận được cái đơn của con. Và ngày 11 tháng 9 năm 2021, con nhận được một cái appointment để lên in dấu vân tay và cũng như chụp hình. Thì tới nay con cũng không nhận được thẻ, cho tới khi đầu tháng 7 năm 2022, con nhận được một thông báo là họ yêu cầu con nộp đơn I-751. Và câu hỏi của con như thế nào là liệu con có nên nộp đơn I-751 không ạ?
Ok, so Linh ạ, à, xin lỗi là tên gì?
Dạ, con tên Linh ạ.
Linh, ok.
Dạ.
So câu hỏi đặt cho Linh là Linh nên có cái thời sinh 2 năm hay là thời sinh 10 năm, cái nào là đúng? Từ ngày cưới của mẹ cho tới ngày đi phỏng vấn đó, thì dưới 2 năm hay trên 2 năm?
Dạ, trên 2 năm ạ.
Ok, so cái ngày mà nó cấp thẻ xanh là trên 2 năm đúng không? Là sau ngày cưới đúng không?
Dạ, dạ đúng rồi ạ, trên 2 năm ạ.
À, mà mình nộp cái đơn I-90 vô giải thích cho nó là nó gửi mình lộn cái thẻ xanh. Đúng không? Gửi
dạ,
thẻ xanh sai thẻ xanh. Và bây giờ nó yêu cầu cái đơn I-751 mà mẹ thì có thẻ xanh vĩnh viễn.
Dạ.
Ba Dượng bảo lãnh cho Linh cũng giống y vậy đó, ăn theo mẹ giống y vậy đó, đúng không? Hồi đó phỏng vấn ba người.
Dạ đúng rồi ạ.
Ok, vậy là mình có thể xanh 10 năm vĩnh viễn. Bây giờ nó, ủa nhưng mà sở y chú thường thường. Ok, sau giờ cái nói chung là cái giai đoạn 2 năm nó qua rồi đúng không?
Dạ chưa. Tháng 11 này con mới là hết hạn 2 năm ạ.
I see. So, chưa được có cơ hội du tịch nữa. Yeah, cái trường hợp này chắc Michael phải coi lại đó. Nếu mà được chắc phải hẹn lên văn phòng, tại vì Michael cần coi cái chi tiết để cho chắc là nó là thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Tại vì nếu nó không phải nha, nếu mà nó là thẻ xanh 2 năm điều kiện đó, thì yeah, mình phải nộp vô đơn I-751 để gỡ điều kiện. Tuy nhiên nếu mà phải gỡ vô là mẹ cũng sai luôn, là mẹ có thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Còn một trong hai người là sai, một trong hai người là đúng. Mình nên coi lại hết chi tiết cho nó kỹ, okay, xem ai đúng ai sai. Mà nếu mà sở y chú sai thì yes, mình không cần nộp đơn I-751, nhưng mình nên giải thích rất là rõ ràng về cái phần I-90 cho nó biết là nó gửi lộn thẻ xanh lộn, okay? Và hy vọng là tới 3 năm 5 năm cho mình, 3 năm của mẹ là vô tịch đó, thì lúc đó tới lúc đó nó giải quyết hết.
Dạ, nhưng mà con phải làm cái đó theo như thế nào ạ? Con sẽ giải thích như thế nào để cho họ biết ạ?
Ok, so ví dụ như là mình đúng đi, là Linh đáng lẽ đúng á, là phải có thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn đi, ok, thì không cần nộp cái đơn I-751, tại vì đâu có điều kiện gì để gỡ. Nhưng mà Michael không dám nói chắc là có đúng hay không, mà tại vì Michael cũng coi lại cái ngày từ ngày cưới cho đến ngày phỏng vấn cho đến ngày duyệt hồ sơ vân vân.
Dạ, cái ngày con có thể nói cho bác biết được luôn không ạ?
Mình hồi nãy cái gì Linh có nói rồi mà, dường như trên 2 năm mà, nhưng mà nhưng mà còn nói là một khi là phải coi hết giấy tờ, tại vì cái này nó trên đài cũng không có chắc đâu Linh ơi, nha. Mấy cái này nghe sơ sơ thôi chứ không có.
Dạ rồi.
Linh hiểu.
Dạ em hiểu. Nhưng mà nếu mà con hiểu rồi. Dạ con cảm ơn ạ.
Rồi cảm ơn Linh đã gọi vào chương trình nhé. Và chương trình xin được mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin anh cho biết thêm một câu hỏi luôn nhé.
Alo.
Dạ vâng, mời anh ạ.
Alo.
Anh có nghe được không?
Sao nghe được?
Nghe được hay không ạ?
Alo.
Rồi, như tụi nó đón điện thoại được rồi, anh nghe được không?
Alo.
Hình như là anh không nghe được tiếng rồi.
Đúng rồi, tôi không có nghe được cái tiếng của cô này. Bây giờ chưa tuyển chắc nghe được rồi. Hồi xưa cho hỏi là
rồi anh dừng ở đây nha, để Tuyền kiểm tra lại đường dây chút xíu. Hello.
Bây giờ nó đi tới đâu rồi và đợi xíu.
Luật sư có nghe được tiếng của anh này không ạ?
Nghe được.
Rồi anh nói lại nha, rồi mời anh.
Alo. Mình có bảo lãnh anh chị em đó vào tháng 6 năm 2008, về luật sư nói để tôi cúp điện thoại nhé.
Anh chị em tháng 6 2008 thì chắc là nó bị vàng gì, chắc là anh theo dõi Visa Bulletin, cái Visa Bulletin cho tháng 8 của 2022 nó mới ra cách đây cỡ 2-3 ngày à. Tuy nhiên ngược lại là tháng 8, tháng 7, tháng 6, năm cả 6-7-8 tháng này rồi nó không có chịu di chuyển. F4 anh chị em vẫn là 22 tháng 3 2007 mà mình nộp là tháng 6 2008. Chỉ có hy vọng là nó còn có 1 năm mấy, miễn sao là cái Visa Bulletin nó bắt đầu nó di chuyển thì nó sẽ được kịp trong vòng 1 năm mấy 2 năm. Nhưng gần đây thì nó không có chịu di chuyển. Thì chỉ có hy vọng là mình mong đợi cái tháng tới rồi tháng sau nữa, rồi nếu mà bắt đầu nó đi thì hy vọng là trong vòng 5 mấy 2 năm đã tới. Yeah.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Hy vọng là anh có thể nghe được tiếng của luật sư, câu trả lời của luật sư. Nếu mà còn có gì thắc mắc thì anh có thể gọi lại cho chương trình nha. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú, nhập tịch và tai nạn. Những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ quý vị thì ở đây đài có nhận được câu hỏi là: thưa luật sư, bây giờ nộp đơn thi quốc tịch thì khoảng thời gian bao lâu mới được thi? Và câu hỏi tiếp theo là: diện bảo lãnh vợ chồng khi nộp đơn thì thời gian bao lâu mới được phỏng vấn, thưa luật sư?
Đi thi quốc tịch mà thời gian bao lâu? Chắc là từ ngày nộp tới ngày đi phỏng vấn ở Dallas. Chắc là vậy, đúng không như vậy?
Dạ, chị này viết nguyên câu hỏi là: bây giờ nộp đơn thi quốc tịch thì khoảng thời gian bao lâu mới được thi?
Thì đại khái là từ ngày nộp cho tới ngày đi phỏng vấn ở Dallas nha.
Dạ.
Nếu mà phải đoán, hiện tại căn cứ theo kinh nghiệm của văn phòng trong mấy tháng nay nha, 4 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 10 tháng, đâu đó dưới 1 năm. Mà cô có hồ sơ 3-4 tháng đi phỏng vấn, mà cô có hồ sơ 9-10 tháng đi phỏng vấn, cái đó có hiện tại. Bảo lãnh vợ chồng, nếu mà quốc tịch thì nó lẹ hơn, nếu mà thẻ xanh thì chậm hơn. Quốc tịch, mà không biết vợ chồng là ở Việt Nam hay là ở Dallas, ở Mỹ. Nếu là ở Mỹ thì chuyển diện. Nếu mà chuyển diện, nộp đơn I-485 chuyển diện đó, thì nó cũng có đâu đó là 8 tháng, 10 tháng để đi phỏng vấn nếu là quốc tịch. Nếu thẻ xanh thì nó hơi lâu hơn. Tuy nó là current visa có, nhưng thẻ xanh và lãnh vợ chồng thì nó chậm hơn. Nếu mà ở Mỹ thì chắc ở cả 5 năm rưỡi, ở Việt Nam cũng đâu đó 5 năm rưỡi, 2 năm. Yeah.
Dạ, cảm ơn luật sư Cao rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình, quý vị có thể tiếp tục gọi vào nhé. Số điện thoại duy nhất là 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư Cao. Thưa luật sư, trong trường hợp như hồi nãy mà cô thính giả có nói về vấn đề đụng xe đó, mà hai bên tự liên lạc với nhau, thì nó có những cái trở ngại như thế, thì luật sư khuyên rằng là trong trường hợp mà những tai nạn xảy ra như thế thì người nạn nhân, người mà không có lỗi trong trường hợp này, mình cần phải làm gì để mà mình có thể bảo vệ được quyền lợi của mình một cách tối đa nhất?
Dạ vâng, như tiền, cái quan trọng nhất là bằng chứng. Không có gì quan trọng bằng bằng chứng nhất, tại vì khi mà ra tòa, khi mà cuối cùng, khi mà ra trial, thắng thua là bằng chứng. Okay. Thắng thua là mình có thể là trình bày được bằng chứng để xác nhận bên kia có lỗi và sau đó tôi bị thương cỡ đó. Okay. So, bằng chứng là sao? Là bằng chứng. Ví dụ như hồi nãy cái anh mà bị xe sửa xong rồi ở trong hãng nó nói là nó sửa xong rồi, nó nói bảo hiểm không trả, vậy nó bắt đền. Chúng tôi nó giam chiếc xe. Mình phải có bằng chứng là mình liên lạc với bảo hiểm qua email, rồi liên lạc với bên hãng qua email, rồi trao đổi qua lại để cho bảo hiểm nó nói là nó sẽ đền bao nhiêu cái chiếc xe, rồi bên kia nó estimate, nó định giá là sửa bao nhiêu, rồi trước khi sửa rồi sao. Thường thường ở trong email thì nó đỡ lắm, nó miệng không, nó không có hay, nó không có bằng chứng để nó giúp cho mình. Cũng giống như là đụng xe mà không có bằng chứng ở ngay đó luôn, nếu mà mình không chụp hình, mình không có người đứng ra để witness, để chứng là chuyện gì xảy ra, thì nó vẫn yếu hơn nhiều. Nếu mà cái xe nó đã sau khi đụng xe mà đã di chuyển rồi mà không có chụp hình đó, thì mình không có một cái bằng chứng là làm sao cái chiếc xe nó đụng nhau, có phải là ủi đích hay là hai xe ép nhau hay là sao. Thì cái bằng chứng là cái quan trọng nhất, như tiền đi bước nào cũng có bằng chứng hết. Yeah.
Thế thì thưa luật sư, trong trường hợp nếu trường hợp accident xe xảy ra mà người không có lỗi, lúc đó người ta phải đi cấp cứu và người ta không có ai để giúp họ chụp hình thu lại bằng chứng, thì trong trường hợp này nó sẽ như thế nào ạ?
Cái chuyện này xảy ra rất là nhiều nha, chứ không phải là không đâu. Michael gặp rất là nhiều tình trạng người Việt Nam bị ủi, xong rồi bị đau quá lên ambulance, lên nhà thương, cái cuối cùng ra cái ticket làm khách mình bị lỗi, mà mình nhìn vô chiếc xe là mình bị rõ ràng là ủi đích. Là nhiều khi cảnh sát ngưng lại, xong rồi nói chuyện với tài xế bên kia không, rồi cuối cùng nói là bên mình lỗi. Cái chuyện đó Michael thấy thường xuyên lắm nha. Rồi nó có thêm những cái bằng chứng khác nữa mà mình có thể là yêu cầu bằng chứng cái camera của cảnh sát. Mỗi một chiếc xe cảnh sát là nó có một cái máy quay phim ở trong cái dash, ở trong cái xe đó. Mình có thể là yêu cầu xin cái đó làm bằng chứng khi cảnh sát ngưng lại ở đằng sau hai chiếc xe. Mình vẫn có thể là thấy cái địa điểm làm xe, làm sao mà xe tông nhau. Mình có thể là coi xung quanh xem có camera không. Những cái dịch vụ, những cái business, những cái nhà hàng kế bên cây xăng này kia, đôi khi nó có những cái camera mà nó quay ở ngoài đường, mà mình có được cái đó thì bằng chứng nó rất là tốt. Yes, cái chuyện đó có thể xảy ra trong lúc mà mình vắng mặt, mình đi nhà thương ambulance. Đôi khi cảnh sát chỉ có nói chuyện với người bên kia thì đương nhiên là khi đụng xe đổ thừa bên kia có lỗi hết. Cái chuyện đó có xảy ra như thế.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thế thì như tôi nghĩ rằng là trong trường hợp mà mình phải hỏi thêm bằng chứng từ camera của cảnh sát, rồi từ những camera của đoạn đường giao thông đó, thì đôi lúc nó nằm ngoài cái khả năng của người lái xe. Và đôi lúc nếu mà quý vị cần sự giúp đỡ thì chắc chắn rằng một văn phòng luật sư mà chuyên đứng ra để bảo vệ những quyền lợi của quý vị trong lúc mà tai nạn xảy ra như thế này, vì quý vị có bảo hiểm, thì chắc chắn rằng họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để làm việc trong trường hợp này, thì nó sẽ không có gọi là một cái vấn đề khó khăn lớn. Còn đối với mình thì mình không có quen những trường hợp này mà mình nổi cái gọi để xin cái bằng chứng này bằng chứng kia từ những nơi như thế này thì nó cũng rất là phiền, đúng không luật sư?
Những cái chuyện mà nhiều khi giống như là của cảnh sát á, nhiều khi mình không biết cách làm, nó khó lắm. Như chuyện cái chuyện đó đúng, cái đó đôi khi cảnh sát nó không muốn đưa ra luôn á, tuy là mình theo thủ tục luật pháp đàng hoàng. Nhưng mà mình phải kiếm cách thôi.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú nhập tịch cũng như tai nạn do luật sư Michael Ca phụ trách vẫn đang đến cùng quý thính giả nhé. Số điện thoại để quý vị gọi vào chương trình đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Ca có các văn phòng tại Houston, Việt Nam, và tại Asia Times Square cũng như Cali Saigon Mall. Đây là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Và văn phòng của luật sư Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ, và rất nhiều những gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Đến với văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị sẽ được phục vụ bởi một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch cũng như là tai nạn, nên quý vị hãy an tâm. Thưa luật sư, cái thẻ xanh 2 năm và 10 năm nó khác nhau ở chỗ nào luật sư?
Thẻ xanh 2 năm là thẻ xanh, nó gọi là thẻ xanh điều kiện. Điều kiện là hết cái 2 năm đó mình phải gỡ một cái điều kiện gì đó mới lấy được cái thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Tuy nhiên lấy được cái thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn rồi thì coi như là cái bước cuối cùng là chỉ là vô quốc tịch thôi. Mình không còn điều kiện gì nữa để gỡ, để lo. Ví dụ như cái thẻ xanh 10 năm hết hạn, mình chỉ có nộp cái đơn I-90 là gia hạn là cái mới, không phải có điều kiện gì khác ngoài trừ là mình đừng đi ra nước ngoài nhiều quá trên một chuyến, ví dụ như trên một năm hay gì đó. Ngoài đó ra thì cái thẻ xanh 10 năm là cái thẻ xanh không còn điều kiện nữa, chỉ có đợi cái bước cuối là vô quốc tịch. Thẻ xanh 2 năm là bỏ chồng, thẻ xanh 2 năm là EB-5. Phải gỡ điều kiện thì phải chứng minh là vợ chồng sống chung với nhau bằng chứng đầy đủ. EB-5 phải chứng minh là mình tạo ra 10 công việc. Ngoài hai cái trường hợp đó ra, không có ai có thẻ xanh 2 năm mà thẻ xanh 10 năm hết. Rồi cái đó là hai cái tình trạng, hai cái trường hợp mà có thẻ xanh 2 năm là vợ chồng và EB-5.
Như vậy thì mình họ gọi là thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn, tức là nếu người này chưa có vô quốc tịch hoặc là chưa có sẵn sàng để học thi quốc tịch thì cái thẻ xanh này nó sẽ có giá trị sau 10 năm là 11, 12, 13 cho đến nhiều hơn nữa, đúng không luật sư?
Nó cái hạn của nó là 10 năm, như thì bởi vì người ta mới gọi là thời gian 10 năm. Thì hết 10 năm mình cứ nộp cái đơn để xin lại cái thời gian 10 năm mới, nó cứ 10 năm. Cái đơn I-90 rồi tốn mấy trăm.
Dạ. Nếu như thế thì quý vị nào mà có thẻ xanh 10 năm thì lo thi quốc tịch đi trong vòng năm đó để khỏi mất công tốn tiền phải nộp đơn xin lại thẻ xanh 10 năm khác, đúng không luật sư?
Tại vì cái thẻ xanh 10 năm cái đơn I-90 nó cũng đâu 500-600 gì đó, rồi quốc tịch thì 720 thì thôi, nếu mà được, nếu mà nghĩ mà nên vô quốc tịch thì nên vô. Mời cô khuyên khách hàng nếu mà có đủ điều kiện nên vô. Dạ.
Thưa luật sư, có nhiều vị thính giả gọi vào chương trình thì nói là ôi trời, thi quốc tịch khó quá, tôi không có học được. Nhưng mà có rất nhiều văn phòng họ có những cái dịch vụ là nhận dạy rồi giúp cho đi thi quốc tịch. Văn phòng luật sư Michael Cao có phục vụ cái service này hay không?
Bên văn phòng thì không như tiền, nhưng mà Michael rất là cảm ơn những cái dịch vụ, nhất là dưới Houston nha. Không biết Michael ở trên Dallas thì Michael không biết, thì Houston nhiều lắm nha, như tiền. Những cái lớp, những cái này kia người ta giúp người ta chuẩn bị đi thi quốc tịch. Từ cái lúc mà bước vô cho tới 100 câu, cho tới phần nói tiếng Anh, yes, no này kia vân vân. Hay lắm nha. Còn Michael khuyên đó là yes, nếu mà quý vị ngại thì nên học mấy cái lớp. Hoặc là YouTube. Trên mạng YouTube nó cũng có rất là nhiều những cái chương trình mà bằng tiếng Việt luôn nha. Nó dợt mình đi thi quốc tịch. Còn Michael khuyên là yes. Còn riêng văn phòng thì không, như tiền Michael chỉ có chuẩn bị hồ sơ. Tuy nhiên là trước khi đi phỏng vấn thì Michael sẽ dợt lại trước khi vô phỏng vấn. Ngày hay ngày ba ngày tuần gì đó thì Michael sẽ dạt lại cái đoạn cuối, là coi như ở trong cuộc phỏng vấn là nó sẽ làm những cái gì, nó sẽ hỏi những cái gì để cho nó kỹ càng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Cao. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vẫn đang đến cùng quý thính giả nha. Chúng ta còn 1-2 phút chót nữa, quý vị gọi vào như Tuyền vẫn tiếp tục để đón điện thoại cho chương trình nhé. Số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Và nếu mà sau chương trình này quý vị có những câu hỏi chi tiết hơn và muốn hỏi luật sư Michael Cao, thì nếu mà quý vị ở dưới Arlington thì quý vị có thể đến với văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square. Còn nếu quý vị ở trên vùng trên này thì quý vị có thể đến với văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Saigon Mall. Như Tuyền cũng xin nhắc số điện thoại của hai nơi này. Số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Saigon Mall 214-703-0903. Nhắc lại 214-703-0903. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali trong Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Quý vị cũng có thể gửi những thắc mắc của quý vị hoặc là những câu hỏi của quý vị đến với văn phòng luật sư Cao ở địa chỉ điện thư là info@cao@law.com. Cảm ơn. Bây giờ thì Như Tuyền xin được mời vị thính giả cuối cùng của chương trình nhé. Hello. Hello.
Hello.
Rồi anh. Dạ đúng rồi ạ. Anh vặn nhỏ dùm cái radio bên đó, anh nghe bằng điện thoại thôi nhé.
Muốn hỏi luật sư có đổi cái thẻ xanh nó làm từ bên Việt Nam, thẻ xanh 10 năm mà làm sai tên nó đổi, rồi có đi đăng tay rồi mà hồi hôm tháng 4 năm 2021 tới giờ không thấy nói gì hết.
Đôi khi cái đơn I-9 thì cái đơn I-90 nó chậm lắm anh ơi. Ngày xưa nó là 6 tháng, 8 tháng, 10 tháng, nhưng mà bây giờ theo Michael thấy nhiều khi cả 5, 5 rưỡi. Mới lấy được cái thẻ xanh mới. Nếu mà mình nói là bên sở di trú nó làm lỗi là cái tên sai. Tuy nhiên mình có một cái cơ hội cuối cùng là hy vọng là yes. Tuy là mọi chuyện nó đang rắc rối, tên sai, nhưng mà khi mà vô tịch thì mình sẽ có một cái cơ hội để lựa chọn tên để cho nó chính xác.
Rồi anh nghe được câu trả lời rồi đúng không?
Là mình không có làm gì chờ tới 5 năm rưỡi hả anh? Hỏi luật sư.
Mình có thể là yêu cầu nó đổi cái thẻ xanh lại cho cái tên nó đúng, sử dụng cái đơn I-90. Okay. Nhưng mà ý mà cô nói là cái đơn khi mà...
Hôm tháng 4 đó có đi, trước tháng 4 đó gửi thơ làm đi rồi xong nó kêu lên lăn tay rồi. Lăn tay rồi mà bây giờ tới bây giờ chưa thấy cái gì hết, không biết phải làm sao.
Yeah, so ý của Michael nói là cái đơn I-90, cái đơn mà mình sử dụng để đổi cái tên đó, nói sở di trú là sở di trú gửi cái thẻ xanh sai tên đó, thì đôi khi nó chậm lắm anh ơi, không phải là sở di trú không phải là gửi 1 tháng, ấy, trong vòng 1 tháng, 2 tháng nó trả lời đâu. Nhiều khi 6 tháng, nhiều khi 5, nhiều khi 5 rưỡi, nhiều khi 2 năm. Yeah.
Như vậy là anh từ tháng 4 năm 2021 thì đến bây giờ là khoảng 1 năm 3 tháng, cho nên chờ đợi thêm một thời gian nữa nha.
Nó xui bị,
Rồi cảm ơn anh. Rồi như luật sư Cao cũng có nói đó là sau này nếu mà trong khi cơ hội mà anh đi thi quốc tịch đó thì lúc đó anh có cơ hội để mà chỉnh sửa tên lại, đổi tên lại nữa anh muốn.
Nếu mà cái chuyện này nó chưa giải quyết xong.
Luật sư Cao cho Như Tường hỏi chỗ này chút xíu nha. Mình hết giờ rồi nhưng mà câu hỏi rất là nhanh. Đa số là người ta sẽ đổi một cái tên nhưng người ta vẫn giữ cái họ. Nhưng mà có một trường hợp Như Tường biết là có cái anh này người Việt Nam, anh đổi tên, đổi họ luôn. Luật sư, thì cái họ của mình được đổi hay sao luật sư?
Yes, được đổi họ.
Đối
với di trú người ta trao đổi, nhưng người ta sẽ vô, người ta sẽ hỏi ủa sao tại sao dừng Việt Nam sử dụng tên Johnson, tại tôi thích Johnson vậy đó. Nó trao đổi với Tường.
Cái họ cũng đổi luôn.
Không bắt buộc, không bắt buộc, nó cho hết.
Thì ra là như vậy. Tưởng tượng đó là lấy chồng mới đổi họ chồng, còn nếu mà ông cái anh này,
cái đó là thủ tục ở ngoài riêng đúng không? Vô di trú nó cũng chấp nhận là lấy tên họ chồng, nhưng khi mà vô quốc tịch nó cho đổi first name, đổi last name, đổi cả hai.
Như từ nay thực ra khi mà Tường thấy ủa sao anh này người Việt Nam mà anh nói không, tại vì anh không thích cái họ của anh nữa, anh đổi luôn qua họ Mỹ, thì chắc có lẽ là cũng có một cái gì đó không thích ông bố lắm mới đổi họ cho thường, là gốc gác là phải giữ đúng không? Cảm ơn luật sư Cao rất là nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý thính giả, không quên cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và tham gia. Mời quý thính giả đón nghe chương trình của luật sư Michael Cao vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM cũng như 1160 AM từ 3:15 đến 3:50. Mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp luật sư Cao trong chương trình này vào thứ năm tuần tới, luật sư nha.
Dạ vâng, rất là cảm ơn nhiệt tình và Marco xin kính chào.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư ạ.